cho nên khi người ta đi tìm là có những nhà nhân chứng học người ta đi tìm là thủy tổ của con người, ví dụ thủy tổ của con người có thể là con khỉ, thủy tổ của con người là do Tề Thiên Đại Thánh để ra. Rồi có người ta đi truy tìm, ta nói rằng thủy tổ của con người thì là đưa là nó từ trong những cái dạng sống vô tướng, giống như là nhà vật lý học hay kim người anh, là nói sự tái tạo của vũ trụ, của vạn vật là do từ những dạng sống vô tướng, rồi nó giao thoa với nhau, từ những cái chỗ vô tướng nó giao thoa với nhau, nó sẽ trở thành những cái gen, và từ những cái gen đó nó có trùng nhân khởi, nó tác tạo ra. Đó là những nhà khoa học hiện đại, những nhà triết học hiện đại, người ta nghiên cứu như vậy. Rồi đó ra nó thuộc lại cái nhóm thứ hai đó. Cho nên muốn tìm mãi, người ta tìm mãi coi thử rằng cái thế giới này nó sinh ra từ lúc nào á, thì người ta tìm mãi nó là không có đầu mối, và nó cũng chẳng ra cái nguồn gốc. Cho nên cho đến ngày hôm nay người ta tìm ra rằng cái nguyên thủy của cái thế giới này á, là nó là như thế nào, thì người ta cũng chưa biết ai sinh ra. Và cũng từ người ta chưa biết rõ rằng có người một thủy tổ của cái gen, mà cái gen đầu tiên không phải là cái gen mà từ con khỉ á, mà cái gen mà là cha con khỉ nữa. Nếu mình chặn từ con khỉ thì đương nhiên là nó uổng quá. Bây giờ ta tìm tổ của thủy tổ thì người ta cũng chưa tìm ra được. Do đó cho nên chẳng có đầu mối, và người ta tìm không ra cái đầu mối thì cũng chẳng, nếu mà không có đầu mối thì cũng chẳng có chặn giữa, và cũng chẳng có chậm cuối. Cho nên người ta đang chìm đắm trong cái chỗ cái bụng sình, tức là trong cái màn vô minh của sanh tử ra. Đó là cái nhóm thứ hai. Nếu như cái người mà họ có trí tuệ đó, họ dùng cái phương tiện mà họ nhìn thấy cái gì, tức là họ dùng phương tiện khoa học để họ thấy rằng tám trăm triệu năm về trước đây là con người nó phát xuất từ một cái gen gì đó. Người ta hỏi cái ngoài tám trăm triệu năm về trước là cái gì thì dạ, chưa biết tới. Nhưng mà cái tí thì người ta nhìn tới đó, thì có những nhà mà gọi là có những nhà được túc mạng trí, những vị mà thánh túc mạng trí á, người ta có thể thấy tám vạn kiếp về trước của quá khứ, nghĩa là người ta nhìn suốt phần coi của mình là cha sanh mẹ đẻ của mình tám vạn kiếp về trước là ai, người ta tìm được. Nếu mà bây giờ mà ai mà nói là tám vạn kiếp về trước tôi là con khỉ thì đương nhiên ví dụ như bậc thánh, thấy không? Bậc thánh nói tám vạn kiếp về trước thầy chuyện chỉ là con khỉ, thì tôi nhập vô thiền định tôi thấy như vậy. Nên tôi hỏi chứ ngoài tám vạn kiếp về trước đó, thì khi mà tôi là con khỉ như vậy thì ngoài cái tám vạn kiếp của một triệu vạn kiếp thì tôi là cái gì? Thì người ta không biết. Nói nhà không biết. Phải biết của ta là nghe nào. Nếu là coi như ngoài đám vạn kiếp thì mù mịt không biết gì nữa cả. Do vậy người ta mới cho rằng ngoài đám vạn kiếp cũng là như vậy. Con khỉ vẫn là con khỉ. Vậy cái này là với những cái chú thiết như vậy. Còn lại nữa, họ chỉ có thấy được thức lúc ban đầu ghé vào cái thân trung ấm, và người tu hành họ thấy rằng cái thức đó, nó ghé vào cái thân trung ấm, tức là sau khi mình chết rồi thì mình đã được có cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm này là cái nhân, Đó, kinh năng. Kinh năng đó, nó có cái duyên gì chưa biết. Từ đó, thức tưởng phân biệt, chấp rằng có một cái thể tánh vi tế, tức là có một cái thân trung ấm vi tế. Rồi từ cái vi tế đó mới sanh ra cái giác tánh, rồi từ cái giác tánh đó mới sanh ra cái tự ngã, rồi từ cái tự ngã mới theo năm tầng mới, nó sanh ra không đại, rồi từ thanh tầng đó, nó dương với xúc tầng sanh ra không đại, rồi theo sắc tầng, thanh tầng, xúc tầng sanh ra quả đại. Rồi sắc tầng, thanh tầng, vị tầng, xúc tầng sanh ra thủy đại. Sắc tầng, thanh tầng, hương tầng, vị tầng, xúc tầng lại sanh ra địa đại. Tức là người ta nói là sắc nè, sắc nè, dương với thanh nè, dương với hương nè, dương với vị nè, dương với xúc nè, thì nó sẽ tác tạo một cái cơ sở vật chất, tức là địa đại. Rồi theo không đại nó sanh ra nhĩ căn, theo không đại thì nó sanh ra nhĩ căn, rồi theo không đại nó sanh ra thân căn, rồi theo quả đại nó sanh ra nhãn căn, rồi theo thủy đại sanh ra thiệt căn. Như vậy thì do địa thủy quả tâm nó bắt đầu nó tác thành những cái gen đó, rồi trở thành gọi là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái ý, tức là nó chung chung với vạn pháp như vậy để nó sanh hình thành được cái thân nằm ấm. Người ta suy nghĩ như vậy, lần lần chuyển từ bé cho đến thô, tức là từ cái chỗ mà gọi là cái gen vô tướng, nó chuyển từ cái chỗ bi tê đó đến chỗ thô, rồi từ thô nó trở về bé, rồi từ bé đó nó trở về cái thể tánh. Là nếu như lấy đất sét làm ra cái bình, làm ra cái chậu, rồi khi phá cái bình, khi phá cái chậu, liền nát những vật dụng đó ra, thì nó lại trở về với địa đại. Như vậy là từ thô đến tế, rồi tế đến thô, rồi tất cả những cái nó quay cuồng với nhau. Đó là sự chuyển biến, không? Sự chuyển biến như vậy, đó là quan điểm của hàng ngoại đạo diễn giải về cái thể tâm của các pháp như vậy. Đó là cái nhóm thứ hai. Cũng cái nhóm thứ hai nữa, có người chấp rằng vi tế tầng là sơ biên của thế giới ta. Hồi nãy giờ tôi nói là vi tế tầng là sơ biên của thế giới, cho nên nhà vật lý học Hawking người Anh đã nói rằng sự hình thành của vũ trụ phát sinh từ những dạng sống vô tướng, tức là từ cái vi tế vô tướng. Nó ở trong một mặt phẳng không có không gian và thời gian. Mặt phẳng không gian, không có không gian và thời gian, cái vi tế đó nó không thể bị phá hoại, bởi vì nó vi tế cho nên nó thể bị phá hoại, không thể bị hư nát, không thể bị tiêu diệt. Vì vi tế trần quá nhỏ, cho nên khi những cái gen đó nó giao thoa, nó hội đủ điều kiện, nó hòa hợp, nó dẫn sanh ra được những cái đơn tố. Rồi từ những đơn tố đó nó hòa hợp, nó trùng trùng dương khởi, nó sanh ra cái thân. Rồi từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, thân chẳng nên không, thân chẳng phải riêng cho cha mẹ sanh, cho nên khi tội phước tan hoại thì thân cũng tan hoại theo. Đó, tức là thân này không phải riêng cha mẹ, mà cha mẹ phải có cái sự gì, tức là phải sự giao thoa, phải có cái sự xúc tác, phải có những cái yếu tố cần thiết thì mới sinh ra được cái thân này. Đó. Rồi có người khi mà nó đã có từ cái gen đó rồi, nó sẽ tác tạo những cái gen mới, rồi từ những cái gen mới nó tác tạo những cái gen mới khác, cho nên gọi là trùng trùng điệp điệp như vậy. Nó không có cái trận đầu, trận giữa, trận cuối gì cả. Tới chỗ này nó phát sinh ra cái khác, tới chỗ khác nó phát sinh ra cái khác, là nó thiên bình vạn trạng. Có người chấp rằng thế giới tự nhiên có. Có nhiều người cái chấp như vậy, rồi bây giờ chấp rằng thế giới này tự nhiên có. Sự giàu, nghèo, sang, hèn, không? Của con người chẳng phải do một hạnh nguyện nào làm ra được. Vì có người rằng chắc phải có một vị thiên chủ, tức là phải có một vị đấng tối cao, tức là phải có thượng đế, là đầu mối sanh ra một thế giới, tạo ra cái muôn sự muôn vật, sắp xếp trong tất cả mọi sự mọi vật đều do có một bàn tay không đấng tạo hóa. Thí dụ sắp xếp cho con người là do bàn tay của một đấng tạo hóa. Nó sắp xếp não bộ như vậy, sắp xếp con mắt như vậy, sắp xếp lỗ tai như vậy, sắp xếp cái mũi như vậy, sắp xếp cái miệng như vậy. Nó phải có một cái chức năng của nó như vậy là do đấng tạo hóa sắp xếp. Có người thì không phải là đấng tạo hóa sắp xếp, nhưng mà trong vũ trụ này tác hợp tự nhiên sanh như vậy. Còn cái từ trước bây giờ mình thuộc cái nhóm nào, nãy giờ mình kể rất nhiều nhóm, mình thuộc cái nhóm nào, tức là cái nhóm nào có cái quan điểm nào, mình rơi vào cái quan điểm nào. Tức là có một đấng tạo hóa, hoặc là có cái gì, có một vi tế linh hồn, rồi thì do cái vi tế linh hồn vô tướng đó, nó mới tác tạo nhiều duyên, tức là trùng trùng duyên khởi, sanh ra cái thân này. Thành ra muôn sự muôn vật là do những cái vi tế đó nó sinh ra, do những cái tâm thức như vậy đó, những cái tâm thức vi tế đó, hoặc là vô minh thì sanh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh này các bạn. Còn nếu mà minh giác thì sanh ra những cái gì cao đẹp hơn, là nó có những cái vi tế của thần, thần ngã, tức là vi tế của linh hồn. Ngài chắc rằng không phải có vi tế của linh hồn như vậy mà lại là tự nhiên sanh. Đằng này không phải nói là tự nhiên sanh, mà là phải có một đấng tạo hóa nâng sinh ra tất cả các pháp như vậy ạ. Như vậy thì mình vào vào nhóm nào đó. Có người có khi mà khi nào mà vị thiên chủ thu hồi cái công trình tạo tác của mình thì muốn sự muôn vật sẽ tiêu diệt hết. Cho nên không biết chừng nào là gọi là Thượng Đế, nghĩa là coi như là đấng tối cao sẽ thu hồi cái phép của mình lại. Đó nè, gọi là coi như là, coi như tới cái sơn hà đại địa cả vũ trụ này, khi mà Ngài dỡ cái túi càn khôn ra, thu hồi hết lại. Con, mình có thấy cái túi càng khôn chưa? Nhiều chuyện người ta có, trong nhiều chuyện sách người ta có nói đến cái túi càng khôn đó. Nhất là đặc biệt, nhất là chuyện Tây Du cũng có cái túi càng khôn, mà chuyện Phong Thần cũng có túi càng khôn. Nhưng cái chuyện Tây Du thì là coi như ông tác giả Ngô Thượng đã cho Thượng Đế Chu Di Đức Bàn, cho Thượng Đế Chu Di Đức Bàn cống. Còn cái chuyện Phong Thần thì cho tầm cỡ như Dung Đăng, như là Chuẩn Đề vô trong cái trận mà nhào vô trận tu tiên, là coi như Đức Thần Túc xem Đức Băng Luật. Một bên thì thấy mấy tiên nữ không biết thấy chiếu sao, nhào xuống hết. Còn bên nữa, Tề Thiên Đại Thánh quậy quá, chuông với bàn tốt. Cho nên hai bên giết hai cái nhà, một bên nên tôn sinh đạo lão, một bên nên tôn sinh đạo Phật. Cho nên hai anh biết hai quyển, hai cái quyển mà gọi là truyện thuyết đó, là coi như khác nhau. Bên Phong Thần nói về là coi như là nói về cái đã tu tiên, nói về gọi là thái thượng lão quân năm cực tướng âm vân vân, nói cũng nói Duyên Đăng, cũng nói Chuẩn Đề, nhưng mà ông nào vô trong cái tầng tu tiên xem chém xem đức luật hạch qua sen rồi chém đức hậu luật. Bên đây là Thượng Đế xem bên nữa bị Tề Thiên Đại Thánh rút cái thứ bạn quanh trung, cho nên sợ chết chung với Đức Bạn Tôn. Thì ai để ra? Những cái chủ thuyết đó, tức là những cái chủ thuyết là tôn thờ cái này, tôn thờ cái kia, viết ra, dừng lên nào là Nam Cực Tiên Âm, nào Lê Sơn Thánh Mẫu, nào Thái Thượng Lão Quân, nào là Thượng, gọi là Thiên Thượng Đấng Thiên Chủ vân vân. ก็เลยจับตรังที่นาวที่อะไรนั่นแหละที่นาววิเทียนจูทูฮอยที่công trình tạo tác thì muôn sự muôn vật tự nhiên tiêu diệtcó người chắc rằng tám phương quốc độ thế gian đều có biên bờ, chỉ có cái phương trên phương dưới là không có biên bờ. Nhờ. Có người chắc rằng ở bên dưới có địa ngục, bên trên có cõi trời hữu đảnh, tám phương kia chẳng có biên bờ. Cho nên khi ai hỏi trời thượng đế ở đâu thì mình chỉ ở trên, ai hỏi địa ngục ở đâu thì mình chỉ xuống bây giờ.Nó quen rồi, đây là những cái chủ thuyết. Để nói đến địa ngục thì thiên hạ nghĩ ngay đến dưới đất, mà nghĩ nói đến ông trời là thiên hạ nghĩ ngay đến trên mây. Bởi vì cái anh mà tạo ra những cái quyển sách tiện thuyết tổ chức xưa kia là khi mà anh đăng văn giá vũ là nương mây bay lên trên trờiKhi nào mà là anh không đằng văn ra mình đổn tối xuống chút xíu địa ngục. Nó biết như vậy tức là do cái tưởng tượng, tức là gọi là cái phong phú, cái tư tưởng mà là phong phú hóa nó ra. Có lời chấp thần là hữu biên, ví như nói thần ở năng thân nhỏ lắm.Cái thần ở trong thân là nhỏ lắm, cái thần hồn nó nhỏ lắm, nó không có thể thấy được. Khi mà thần nói, hoặc là nói thân lớn thì thần lớn, thân nhỏ thì thần nhỏ, chấp thần thuộc về sắc pháp nên có thể phân chia ra. Thần và thần khác nhau, có người chấp thần là vô biến, biến khắp hư không, chẳng có chỗ nào, chẳng có thần, tức là cái linh ngã của mình, tức là cái thần ngã của mìnhNó đầy khắp tư không, chỗ nào lại không có linh hồn, chỗ nào lại không có thần ngã. Ví như khi thần ở nơi thân thì thân biết khổ biết lạc, nếu cái linh hồn mình ở nơi thân thì cái thân nó biết khổ biết lạc, còn nếu cái linh hồn mình nó rời khỏi thân thì cái thân này không biết khổ biết lạc nữa. Có người chấp thế gian là vô thủy, tức chẳng có đầu mối, họ cho rằngCó người cho rằng thế gian là hữu thủy, thì phải có hữu chung, như vậy thì chẳng có, không? chẳng có thường thọ thân sâu, chẳng có niết bàn, nên họ chấp thế gian là vô thủy. Có người chấp quốc độ thế gian trong mười phương là vô biên, có người chấp thần và thế gian là vô biên, quốc độ là hữu biên, có người chấp thần thế gian là hữu biên và quốc độ vô biên.Có người chấp rằng thần và cả thế gian này vừa hữu biên vừa vô biên. Cho nên đó là những cái nhóm thứ hai, như nãy giờ tôi trình bày đó. Tức là chấp có một vị thiên chủ, chấp rằng nghĩa là tự nhiên, một cái chấp tự nhiên, một cái chấp có một vị thiên chủ, đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ nhất, hàng chấp là do những cái vi tế, tức là do những cái gen vô tướng vi tế tác tạo để trở thành thần ngã.Rồi cái nhóm thứ hai này chấp là tự nhiên và có thần đấng thần linh để tạo tác, có một đấng tạo hóa để an bài, đó là hai nhóm. Bây giờ tới nhóm thứ ba. Cái nhóm thứ ba này để cho rằng thần tức là thân, thân tức là thần. Cái nhóm này thường nói một câu là linh tại ngã, bất linh tại ngãCái nhóm này là thần chính là thân, mà thân cũng chính là thần, hoặc là thần vừa là thân, vừa là khác thân, hoặc là thần chẳng phải là thân, cũng chẳng phải khác thân. Có người chấp thần tức là thân, cho rằng khi phân chia thân ra thì thần bất khả đắc. Hơn nữa, thân có thọ khổ, thọ lạc.Thì thân tức là thân vậy, cho nên cái thân này mình có đau có yếu không, cái thân này có nghĩa là coi như có những cái quằn quại thì thân nghĩa là cũng quằn quại, cho nên thân và thần là một. Có người chấp rằng thần là thân, sau khi thân diệt thì thần cũng diệt theo, cho nên chết rồi là hết, cái nhóm này lại thuộc nhóm thứ ba, tức là chấp thăng chính là thăng. Nếu thăng diệt thì thăng cũng diệt luôn, có nghĩa là thăng này chết thì linh hồn cũng chết luôn. Đó. Cái này là cũng nhiều người theo lắm, thế mình chết là coi như giết đứt tâm luôn. Còn cái ngày mà ngày cúng ngày giỗ, ngày mà cúng giỗ ngày kỵ này cái này gọi là tướng em, gọi là tướng này, chứ thật sự là chết là hết. Nha, chết là hết. Còn nếu ngày cúng ngày giỗ là nhớ lại để tưởng niệm người xưa, tưởng niệm một cái gì đó, anh linh hiến hấp, tưởng niệm thôi, chứ còn là coi như chết rồi là hết. Còn là còn cái gì? Là danh thơm tiếng tốt, cứ còn là cái thể phách, chứ không phải là còn á, là cái thể phách này á, là tức là cái danh thơm tiếng tốt, tức là âm. Ví dụ vị đó là người đó là một bậc danh tăng, vị đó là một bậc anh hùng, là ta tưởng niệm đến anh hùng, chứ không phải khi tưởng niệm thì anh hùng đó về để chính đam. Đó là hết. Cho nên khi cúng nhiều quá thì đã kêu là sống không cho ăn, chết rồi thì cúng rồi ăn. Cho nên có nhiều người thì chấp cho cái nhóm là nhóm thứ ba, chấp chết rồi thần tức là thân, mà thân diệt thì thần diệt. Có người chấp rằng thần khác thân vì cho rằng thần rất là vĩ tế, cho nên năm căn chẳng có thể biết được thần, hơn nữa nhất tâm thanh tịnh thì mới thấy được thần, nên thần khác với thân. Như vậy thì linh hồn khác với cái sắc thân này, cho nên chỉ người nào tu hành được thanh tịnh thì mới ra mới thấy được cái linh hồn của mình. Tức là xuất hồn đó. Người nào tu hành thanh tịnh, có thể mình tu hành lâu ngày mình xuất hồn ra khỏi thân luôn. Có người chấp thần vừa là thân cũng vừa là khác thân. Có người chấp thần chẳng phải là thân mà cũng chẳng phải khác thân. Bây giờ tới cái nhóm thứ tư là sau khi chết, thần có thần chuyển đi, hoặc là chấp sau khi chết chẳng có thần chuyển đi. Chấp sau khi chết vừa có thần chuyển đi mà vừa chẳng có thần chuyển đi, hoặc là chấp sau khi chết chẳng có thần chuyển đi mà cũng sẽ chẳng có thần chẳng chuyển đi. Như vậy có người chấp là đã sinh ra trên đời này rồi thì sẽ đi đến đời, thì sẽ đi đến đời sau. Nếu mình đã sanh ra được đời này rồi thì mình sẽ được đi đến đời sau. Như vậy là chấp sau khi chết thì linh hồn sẽ được chuyển đi, tức là đầu thai. Đó là chấp rằng sau khi chết thì linh hồn sẽ được đầu thai, tức là nó chuyển đi qua một đời khác. Có người chấp rằng từ trước chẳng từ đâu đến thì sau khi chết cũng chẳng đi về đâu. Như vậy là chấp sau khi chết thì đứt tâm luôn, vì đó, từ trước mình cũng chẳng từ đâu đến thì sau khi chết rồi thì cũng chẳng đi đâu, và chỉ ở trận giữa, sống ở trận giữa thôi, thì sống sao đó mà sống, chứ còn là coi như là chết rồi cũng là hết. Cái kiểu này là chết cũng là hết luôn. Có người chấp khi sống thần là thân hòa hợp, tức là linh hồn với cái thân này hòa hợp. Còn sau khi chết thì thân thì đi, mà thần thì nó mới đi đâu hết đó. Linh hồn nó mới đi đâu hết. Như vậy nghĩa là vừa chuyển đi mà cũng chẳng phải chuyển đi. Cái gì chuyển đi? Tức là thân chuyển đi mà thần thì cũng chẳng chuyển đi. Thằng đó. Có người cho rằng chấp thần chuyển đi là có lỗi, mà chấp thần chẳng chuyển đi cũng có lỗi. Nên chấp sau khi chết chẳng có thần nào chuyển đi, mà cũng chẳng có thần nào chuyển đi. Tức là sau khi chết chẳng có thần nào chuyển đi, mà cũng chẳng có thần nào chẳng chuyển đi. tức là coi như là không biết là linh hồn nó sẽ ra sao, chưa biết ra sao. Tất cả các tà kiến như vậy, tức là sau khi chết rồi thì tôi không biết. Cái này cũng có nghĩa là nói tôi không biết, tôi không có biết rằng có chuyến đi hay không chuyến đi. Bây giờ tôi chỉ lo tôi sống thôi, chứ còn cái chuyến đi hay không chuyến đi thì tôi không biết. Ai mà nói chuyến đi thì mặc kệ, ai mà nói không chuyến đi thì cũng mặc kệ, còn tôi thì tôi không biết. Tôi không biết tức là vừa chuyến đi mà cũng chẳng phải chẳng chuyến đi. Bây giờ mình nằm ở trường hợp này. Tất cả những cái tà kiến như vậy, cho nên làm tâm của chúng sanh sẽ nổi lên chìm xuống mãi mãi. Đó là những cái tà kiến. Khi mình học Ma Bát Nhã Ba La Mật mà mình thấy tất cả những cái đó chỉ là tà kiến. Vì sao? Vì do tà kiến che tâm mà chúng sanh dù muốn cầu đạo giải thoát cũng phải cứ nổi lên rồi chìm xuống mãi trong cái biển sanh tử, cầu giải thoát, cầu giải thoát. Cứ nổi lên chìm xuống cầu cái đạo giải thoát mà vẫn phải cứ nổi lên chìm xuống mãi mãi trong biển sanh tử, chẳng sao ra khỏi ngục tù của ba cõi. Tà kiến chấp rất nhiều, chẳng sao kể xiết được. Tà kiến chấp rất nhiều, đưa ra nhiều chủ thuyết, đưa ra nhiều mớ quan điểm, đưa ra nhiều mớ tư tưởng. Chính vì vậy mà là làm cho tất cả chúng sanh điên đảo, chìm đắm sanh tử. Thế nên cho biết rằng 16 cái tà chấp anh em trên 4 nhóm ở đây cùng với tất cả các tà kiến khác đều do ức tưởng phân biệt mà khởi sinh ra. Đó. Phật dạy do duyên năm ấm và ý chỉ nơi năm ấm mà chúng sanh điên đảo, khởi ra các vọng kiến, chẳng biết rằng năm ấm cùng với hết thảy là không, là vô tướng lô tác, đều là như tướng cả. Nên biết rằng tất cả các phương thế gian và xuất thế gian đều là như. Bởi vậy cho nên chẳng chấp thiện, chẳng chấp bất thiện, dẫn đến chẳng chấp vô thượng bồ đề. Vì sao? Các pháp đều là như tướng, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì các pháp đều là như tướng, đều tùy chuẩn cho nhau, chẳng có chống trái nhau, dẫn đến mười phương như Phật cũng như vậy, như là như vậy. Tuy nhiên nó là như vậy. Bởi nên vậy cho nên Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng chỉ có các bậc Bồ Tát, bất thối các bậc lậu tận A-la-hán, các bậc đầy đủ chánh kiến mới có thể tin giải, hay mới có thể tin giải được. Phật dạy hết thảy đều như tướng vô tận, đều là thẩm thấm vi diệu. Phật như thật biết các pháp như tướng vô tận, nên được gọi là Như Lai, vì chúng sanh mà thuyết pháp dẫn dắt chúng sanh vào niết bàn vậy. Như vậy thì chỉ có cái tri kiến Phật á, tức là chỉ có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật á, thì mới thấy được như chân pháp. Mà khi đã thấy được như chân pháp rồi thì thoát khỏi tất cả mọi cái định kiến, tức là tất cả mọi cái biên, mọi cái tà kiến, mọi cái biên chấp. Còn nếu mà không có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ rơi vào tất cả những tà kiến đó, gồm có nhiều tà kiến tổng quát là nào có, gồm có 62 bọn ngoại đạo tà kiến đưa ra 62 luận cứ và 62 loại kiến chấp khác nhau. Mà ngay về cái linh, vấn đề linh hồn, vấn đề của tự ngã đó, và giải quyết cái tự ngã đó. Mà khi đã là nhân tướng rồi á, thì dùng cái tướng để mà tìm tướng, dùng tướng để mà tìm tướng, thì cũng giống như dùng lửa để mà đốt lửa. cái tâm niệm của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, trí huệ của chúng ta là gì? Là pháp tướng, là tướng pháp. Mà dùng tướng pháp để đi tìm chân thật của tướng pháp thì cũng giống như dùng lửa để đốt lửa. Đó, cho nên đó là cái phẩm thứ 48, bây giờ sang đến cái phẩm 49 này. Vấn tướng, tức là hỏi về tướng. Quân, lúc bấy giờ chư thiên ở trong khắp đại thiên thế giới, tán hương hoa đầy khắp cả hư không, đều đến chỗ Phật đảnh lễ với chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, vậy tướng của Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Đó là vấn tướng. Phật dạy: Này chư thiên tử, Bát Nhã Ba La Mật tướng là không tướng, là vô tướng tướng, là vô tác tướng, là vô khởi tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô cấu tướng, vô tịnh tướng, vô sở hữu tướng, vô sở ý tướng, là hư không tướng. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thầm. Này chư thiên tử, như tướng của thầm thầm của thâm Bát Nhã Ba La Mật, như tướng là tướng của thâm Bát Nhã Ba La Mật. Như tướng tức là tướng của thâm Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy cho nên Phật dùng thế gian pháp để thuyết giảng cho chúng sanh nghe, mà chẳng dùng đệ nhất nghĩa đế để thuyết. Như vậy thì Phật đã dùng pháp của thế gian để trong cái gì? Trong cái hiểu vi pháp tướng đó, dùng cái hiểu vi pháp tướng đó để mà chỉ bày cái chân thật, chứ không dùng đệ nhất nghĩa để mà nói. Cho nên Phật dùng thế gian pháp để thuyết giảng cho chúng sanh nghe, mà chẳng dùng đệ nhất nghĩa để thuyết. Này chư thiên tử, hết thảy thế gian trời người Atula chẳng có thể phá hoại tướng ấy được. Vì sao? Vì hết thảy thế gian trời người Atula cũng đều là tướng ấy vậy. Này chư thiên tử, tướng chẳng thể phá hoại tướng chẳng có thể biết tướng chẳng có thể biết vô tướng chẳng có thể biết tướng. Như vậy thì tức là những cái điều gì mà mình ngồi đây á, mà mình suy nghiệm á, để mình biết cái chân thật á, thì mình lấy cái gì để mình suy nghiệm? Nếu mình lấy cái tướng của Bát Nhã Ba La Mật để mình suy nghiệm về cái chân thật của cái nhân tướng pháp á, thì rõ ràng á, là mình đã muốn nấu cát thành cơm rồi đó. Tức là mình lấy cái gì? Mình lấy cái hiểu vi pháp tướng, tức là lấy cái niệm khởi của mình. Mà niệm khởi của mình á, mình khởi niệm ra, mình cho ra đó là cái biết đó là cái ngã tâm. Mình dùng cái ngã tâm đó để tìm cái chân thật đường, thì không khác gì là mình đã muốn hư không biến thành pháp tướng. Đó, nó như vậy. Cho nên cái tướng đó không thể phá hoại được. Cho nên tướng chẳng có thể biết tướng chẳng có thể biết vô tướng chẳng có thể biết tướng. Vì sao? Vì tướng là vô tướng tướng. Đã là vô tướng tướng thì là vô sở trì. Đã là vô tướng tướng. Thì như tướng đó sẽ sở thành hữu vi tướng này. Nếu mình khởi một ý niệm mà mình dùng cái ý niệm đó để mình biết một cái gì, một cái chân thật, thì chính cái ý niệm đó là nó đã trở thành cái gì? Nó đã trở thành hoa đốm của hư không. Tức là cái ý niệm của mình nó chỉ là hoa đốm của hư không, mà lấy cái hoa đốm đó để mà lượng hư không thì không thể nào lượng được. Vậy là
cho nên mọi luận thuyết đều gì? Phát xuất từ gì? Mọi luận thuyết đều phát xuất từ ngã tâm. Mọi luận thuyết đó vẽ ra mọi mà vẽ ra vô lượng cảnh giới không ngoài ngã tâm mà đăng thì là sao? Ngã tâm tức là coi như là ngã tâm tức là huyễn pháp, mà đã là huyễn pháp, dùng huyễn pháp để vẽ ra vô lượng cảnh giới thì vô lượng cảnh giới do huyễn pháp ta vẽ ra thì những cảnh giới đó cũng chỉ là hòa đốn giữa hư không. Cho nên bây giờ anh tạo tác ra bao nhiêu quan điểm, anh tạo tác ra bao nhiêu lập trường, anh tạo tác ra bao nhiêu cái hoa đốm dữ không để cho người ta nắm bắt. Muốn nó trở thành một cái vật sở hữu, muốn nó nắm bắt trong tầm tay của mình, chỉ muốn như vậy, những cái muốn như vậy người ta cứ gọi là khát tưởng, là dục. Mà cái dục đó nó trở thành cái gì? À, nó trở thành chỗ sanh tử luân hồi. Cho nên mình thấy rõ như tướng rồi thì cái gì để nắm bắt? Cái gì để nắm bắt? Và cái gì để buông bỏ? Nếu tất cả cái nắm bắt và tất cả những cái gì mình buông bỏ, và ngay cả cái muốn nắm bắt và cái muốn buông bỏ thì ngay cái muốn đó nó vẫn là nhân tướng, và tất cả những cái khác nó đều là nhân tướng, thì cái nhân tướng đó có nắm bắt được nhân tướng hay không đó? Vì sao? Vì tướng chẳng phải do sắc làm ra dẫn đến, chẳng phải do thức làm ra, mà cũng chẳng phải do đàn ba la mật làm ra, chẳng phải do bát nhã ba la mật làm ra, chẳng phải do nội không dẫn đến, chẳng phải do vô pháp hữu pháp không làm ra, chẳng phải bốn niệm xứ làm ra dẫn, chẳng phải do nhất thiết chủng trí làm ra. Nơi chúng sinh tử hết thảy tướng đều chẳng phải sở hữu của trời, chẳng phải sở hữu của người, chẳng phải sở hữu của thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Như vậy Đức Thế Tôn lặp lại một lần nữa: này chư thiên tử, hết thảy tướng đều chẳng phải sở hữu của trời, chẳng phải sở hữu của người, chẳng phải sở hữu của thế gian, chẳng phải sở hữu của kẻ xuất thế gian, chẳng phải tướng đó là hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, mà cũng chẳng phải vô vi. Vì cái bậc mà đạt với cái chỗ thâm ma bát nhã ba la mật đa thì thấy các pháp tướng như tướng rồi thì không thấy chỗ sở hữu của ai. Cho nên các pháp là vô sở hữu. Cái pháp đó là vô sở hữu. Nhưng mà cũng không chấp vào cái chỗ vô sở hữu đó. Vì nếu chấp vào vô sở hữu thì vô sở hữu nó trở thành sở hữu. Đó. Do đó này chư thiên tử, ví như người hỏi tướng của hư không như thế nào, hỏi như vậy có đúng hay không? Nếu có người hỏi tướng của hư không như thế nào thì hỏi như vậy có đúng hay không? Thì giống như đứa bé nó hỏi trời như thế nào, hỏi như vậy có đúng hay chăng? Đúng không? Trời làm sao, trời như thế nào, trời ở đâu? Thì đương nhiên là nó hỏi mình ngay cái lúc mình đương bực mình á, mà nó hỏi trời làm sao, trời ở đâu, trời như thế nào, thì đương nhiên mình cũng trả lời theo cái kiểu chào. Hỏi vậy, yêu các chơi, chỗ đi đây làm việc, hỏi, chào, chào. Đây là cái gì? Hỏi như vậy có đúng hay chăng? Cũng như hỏi hư không có tướng gì? Hỏi như vậy có đúng hay chăng? Hỏi như tướng là tướng gì? Đã là nhân tướng mà anh hỏi tướng vậy? Tướng sanh hay tướng diệt? Tướng còn hay là tướng mất? tướng hữu biên nghĩa là vô biên, tướng hữu lậu là tướng vô lậu. Nếu nói hữu lậu thì đương nhiên, hay là nếu nói mình tướng nó hữu lậu thì ở nào cái mức độ nào, nếu nói là vô lậu thì ở nào cái mức độ nào, vô lậu, vô lậu kiểu gì, hữu lậu theo cái kiểu gì, mà tất cả những cái tiểu tướng đó đều sao khi đã là tướng rồi thì đương rõ là mình rõ rằng không phải là đã là tướng rồi thì đương nhiên là nằm trong cái vòng sanh diệt rồi. Như vậy làm sao gọi là như tướng được, làm sao là cái thể bất sanh bất diệt vợ, và ở đây chúng ta nhận ra cái bộ mặt thật của nó là như tướng, là bất sanh, là bất diệt, là vô tướng tướng, là vô tác tướng, vô khởi tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô cấu tướng, vô tịnh được. Như vậy thì nó có cái gì để nói? Nếu còn nói, còn ức tưởng, còn suy lường, còn vẽ vời, còn viết ra hàng ngàn, hàng trăm ngàn quyển, hàng triệu triệu quyển để nói về nó thì càng vô minh thôi. Cho nên người ta bám víu vào thế gian. Và khi người ta đã không học tới cái phần yếu này rồi thì người ta lại bám víu về thế gian, thì không rời, khi mà bám víu vào thế gian tướng rồi thì không rời khỏi tài sắc danh thực là gọi là bị nó trói liền. Cho nên có còn có được có mất có hơn, có còn có mất có được có thua. Và có phiền não ở trong đó. Này chư thiên tử, không với có người hỏi tướng như của hư không như thế nào, hỏi như vậy có đúng hay chăng? Chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn hỏi như vậy chẳng đúng, chư thiên cũng biết trả lời, bởi vì trong mình biết, chư thiên biết. Hỏi như vậy chẳng đúng, mà mình cũng phải trả lời vậy thôi. Nếu mình là thiên thì mình cũng phải trả lời vậy thôi. Dạ mô Phật, bạch Đức Thế Tôn chẳng đúng. Vì hư không chẳng có tướng khả thuyết, tức là hư không chẳng có tướng khả thuyết, chứ không phải là không có hư không, mà hư không chẳng có tướng khả thuyết, tức là tướng của hư không nói không được. Nếu mà Phật hỏi nữa, con sẽ nói rằng nó có cái tướng nói không được. Tướng nói không được, anh chị. Phật dạy, này chư thiên tử, dù có Phật hay chẳng có Phật, thì tánh với tướng vẫn như vậy. Tánh với tướng vẫn thường trú, Phật như thật biết. Như tánh tướng nên gọi là như đó. Ai biết được như vậy thì người đó là Như Lai. Thí dụ như tâm an biết được như vậy thì tâm an là Như Lai. Chư thiên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã được tánh tướng thậm thâm, được tánh tướng ấy rồi là được vô ngại trí, an trú ở trong tánh tướng đó, dùng bát nhã ba la mật mà tập tự tướng của các pháp. Bạch Đức Thế Tôn, Phật thật là hy hiểu, thâm bát nhã ba la mật là chỗ hành xứ của chư Phật, thâm bát nhã ba la mật là chỗ hành xứ của chư Phật, do tu tập thâm bát nhã ba la mật mà đắc vô thượng bồ đề, do đắc vô thượng bồ đề mới thâm đạt được hết thảy các pháp tướng, từ sắc tướng dẫn đến nhất thiết chủng tri tướng. Chư thiên tử bạch với Phật như vậy, mà nếu chư thiên tử không có thì mình bạch như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, ngài thật là một bậc hy hữu. Nói sao ta hiểu, như là ngài thâm bát nhã ba la mật, đó là chỗ hành xứ của ngài, Do nên mỗi lời nói của Ngài đều thấy rõ thâm bát nhã ba la mật.
Chư thiên trả lời thì mình trả lời, chứ bây giờ chư thiên không có đây.
Phật dạy đúng như vậy. Này chư thiên tử, não hoại là tướng của sắc, cảm giác là tướng của thọ. Não hoại đó, phiền não. Cảm giác là tướng của thọ, duyên lự là tướng của tưởng, duyên khởi tạo tác là tướng của hành, liễu triệt là tướng của thức. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy tất cả các tướng đó.
Sách, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả các cái pháp đó đi, các cái pháp tướng đó đi, thì thiên nhiên liễu triệt, Phật đã dụng tâm vô tướng xả hết các tướng đó. Tức là xả bỏ cái ngã tâm, xả bỏ cái tự ngã đó.
Lại nữa, này chư thiên tử, hay xả thí tướng của đàn ba la mật, chẳng nhiệt não là tướng của thi ba la mật, chẳng nao núng là tướng của sẵn đề ba la mật, chẳng thối thất là tướng của tỳ lê gia ba la mật, thường nhiếp tâm là tướng của thiền nhạc ba la mật, thường xả ly là tướng của bát nhã ba la mật. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết tất cả các tướng đó.
Tức là mình khi mình dụng tâm cái gì? Dụng tâm là tướng của hay xả thí, đó là tướng của đàn ba la mật. Tướng mình hay làm pháp xả thí, rồi hay còn chẳng bao giờ bị nao núng trước tất cả những cái gì, trước đối tượng mình không có nao núng, chẳng có thối thất, tức là chẳng có rơi lọt những cái tư tưởng của mình, luôn luôn không? Luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn, cho nên gọi là tỳ lê gia ba la mật. Thường lúc nào cũng được nhiếp tâm ở trong định, gọi là thiền na ba la mật. Thường xả ly tất cả các loại tướng, bởi vì biết nó là huyễn tướng, cho nên xả ly, cho nên đó là tướng của bát nhã ba la mật. Tất cả những cái đó ta đã đạt được, nhưng mà ta dùng tâm vô tướng xả bỏ tất cả các tướng đó, cho nên gọi là như lai.
Còn bây giờ mình được mấy tướng đó chưa?
Chưa.
Nên là xả ly cái đó. Xả ly mà mình chưa được thì sao mình xả? Không có gì đâu lấy xả.
Đó, lại nữa này, chứ tương tự, xuất thế gian là tướng của 37 phẩm trời đạo. Xuất thế gian, đó là tướng của 37 phẩm trời đạo, là tứ niệm xứ, tứ tình cần, tứ như, tốt là ngũ căn, là ngũ lực, là thất bồ đề phần, là bát thánh đạo. Đó là 37 phẩm trời đạo. Xả ly tướng của không môn, tịch diệt, không, xả ly đó là tướng của không môn, tịch diệt đó là tướng của, không, tịch diệt đó là tướng của vô tướng môn.
Vô tác môn, Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết tất cả các tướng đó.
Còn bây giờ mình tu để được cái gì? Tu để được tịch diệt, mình tu để vào được cửa không, mình tu được 37 phẩm trợ đạo, chúng ta phải thực hành bát chánh đạo, phải chánh kiến, phải chánh tư duy, phải chánh ngữ, phải chánh nghiệp, phải chánh định, phải chánh tinh tấn, đang cố gắng theo tu theo con đường bát chánh thì chúng ta sẽ được đạo cao, sẽ được đức trọng, sẽ được tờ người cung kính, vân vân và vân vân. Vậy đó là tướng gì? Đó là phàm phu tướng. Cho nên khi mình đụng với cái bát nhã này, mình nói là tất cả những cái pháp đó đều không phải là thụ đắc. Phật biết
tất cả, hành đắc tất cả các pháp, nhưng mà không thủ đắc ở các pháp đó. Còn lần này bây giờ chúng ta muốn đắc những cái pháp đó mà muốn không được. Muốn được thì được một trời người xứng tán, mà lần này con chưa được mà trời người cũng đã xứng tán con, đã cho con cái ghế ngồi. Này chư thiên tử, siêu thắng là tướng của 10 Phật lực, chẳng sợ hãi là tướng của 4 vô sở ý, liễu đạt được hết thể các pháp là tướng của 4 vô ngại trí, chẳng ai thể có thể sánh kịp mình, đó là tướng của bất cộng pháp. Phật dùng tâm vô tướng nên xả bỏ tất cả các tướng đó. Cho nên nếu mà không học ma bát nhã ba la mật đa thì ma nó dẫn được. Ở thế gian thì có người khác dẫn được, còn ở trong đạo là có ma dẫn được. Lại nữa này, chư thiên tử, thương xót chúng sanh là tướng của đại từ đại bi. Thương xót chúng sanh đó là tướng của đại từ đại bi. Biết chân thật đó là tướng của chánh kiến, chẳng đắm trước, tướng của hành xả. Biết rõ các pháp hiện tiền là tướng của nhất thiết chủng tri. Phật dùng tâm vô tướng nên xả bỏ hết tất cả những tướng đó. Này chư thiên tử, vì dùng tâm vô tướng như vậy nên Phật được gọi là vô ngại trí. Hôm nay chúng